Thưa đại chúng, ngày xưa có một câu như thế này ở trong kinh đó: nhất thiết chúng sanh cụ hữu Như Lai trí tuệ đức tướng, đảng dĩ vọng tưởng chấp trước, nhi bất năng chứng đắc. Phật đọc lại ha. Đức Phật nói trong kinh đó: nhất thiết chúng sanh cụ hữu Như Lai trí tuệ đức tướng, đảng dĩ vọng tưởng chấp trước, nhi bất năng chứng đắc. Có nghĩa là gì? Đức Phật khen tất cả chúng sanh ai cũng có đầy đủ cái đức tướng trí tuệ của một bậc Như Lai, nhưng mà chúng sanh cứ không sống với cái đó, mà lại sống với cái vọng tưởng chấp trước của mình, thành ra không thể chứng đắc được cái trí tuệ đức tướng đó. Bây giờ nói một cái câu cho nó gọn á, hai cái chữ vọng tưởng chấp trước đó là nguồn gốc của mọi chướng ngại tu hành. Vọng tưởng là gì? Là những cái nhận biết sai lầm của mình. Chữ vọng là không có thật, thấy không? Những cái tư tưởng, những cái suy nghĩ, những cái nhận biết sai lầm của mình gọi là vọng tưởng. Mà một khi mà vọng tưởng mà nó sanh á, thì cái nó cản trở cho cái gì? Nó cản trở trí tuệ của mình, nó cản trở trí thức của mình. Mà vọng tưởng mà sanh thì cái gì nó khởi? Vọng tưởng mà sanh thì tất cả những cái mà chúng ta gọi là sở tri chướng. Sở tri là gì? Cái biết của mình nó, cái chướng ngại, cái hiểu biết của mình gọi là sở tri chướng. Còn nếu mà mình chấp trước là gì? Là dính mắc. Mà hễ mà chấp trước nhiều chừng nào á thì nó trở ngại cho cái gì? Mình chấp trước thì nó trở ngại cho cái, nó trở ngại cái sự thành tựu của mình. Bởi vì mình không có thông. Mà hễ mình chấp trước là cái gì nó sanh? Tham, sân, si, mạn, nghi nó khởi và nó chướng. Ở đây có, ở đây quý vị tụng kinh ngày nào, buổi kinh nào quý vị cũng nguyện tiêu gì? Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não. Mà tiêu chưa? Mà mình có biết tam chướng là gì không? Mình có biết nghiệp chướng không? Biết cái chữ nghiệp chướng không? Hôm nay mình nói cái chữ đó. Ở trong 10 hạnh của Đức Phổ Hiền á, nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai, tam giả quảng tu cúng dường, tứ giả sám hối nghiệp chướng. Giờ mình nói một câu đó thôi. Bữa nay mình đi chùa Phổ Hiền mà, phải không? Mà thay vì mình học hết 10 hạnh Phổ Hiền, bữa nay mình lấy một hạnh, một nguyện của ngài Phổ Hiền thôi. Đức Phổ Hiền Bồ Tát phát 10 cái nguyện, mà trong đó cái nguyện thứ tư của ngài là: con xin luôn luôn sám hối nghiệp chướng của mình. Nghiệp chướng là cái gì mà phải sám hối? Mà nghiệp chướng từ đâu nó sanh? Nghiệp chướng từ cái cội gốc, mà cái câu hồi nãy Phật nói đó. Mình cứ luôn luôn mình lấy cái vọng tưởng chấp trước của mình để làm thành cái nghiệp chướng của mình. Nghiệp là gì? Nghiệp là cái gì mà chúng ta tạo tác? Tạo tác từ đâu? Tạo tác từ cái thân của mình, từ cái khẩu của mình, từ cái ý của mình. Mà hễ thân mà vọng tưởng thì có nói đúng không? Thân mà chấp trước thì nói sai, nói quấy, mà cái đó nó trở thành ra nghiệp chướng. Nghiệp là những gì chúng ta tạo. Nghiệp là những gì chúng ta tạo tác. Mà tạo tác từ đâu? Tạo tác từ cái miệng, từ cái thân, từ cái ý của mình. Và chính ba cái nghiệp này nè, nó trở thành ra chướng ngại mình, cho nên gọi là nghiệp chướng. Mà trong ba cái nghiệp chướng mà mình tụng mỗi ngày đó, ba cái nghiệp chướng này là gì? Một là phiền não chướng, hai là nghiệp chướng, ba là báo chướng. Pháp Hòa ví dụ, Do mình chấp. Chấp là gì? Là dính mắc, là không có thông. Mà khi mà người mà không thông á thì phải nói, bực là phải nói. Phá Hoà ví dụ ha, mình bước vô chùa mình thấy để Đức Quan Âm dưới vậy đó. Trời ơi, Phật mà thờ về tội chết. Mà khi mình chấp rồi á, mình bắt là Phật phải thờ trên cao. Mà giờ chùa người ta chưa có tiền, người ta làm chỗ cao thờ đâu, mà để lên mấy cái bàn gỗ nó sập cho chết. Mình vô mình cứ nghĩ là thờ Phật phải thờ trên cao, thờ vậy để nhẹ tội. Tôi có ví dụ vậy đó. Mà khi mà cái đó mà nó mình thấy mình dính mắt, mình bắt là Phật phải ngồi trên cao rồi á, hay là mình nói thờ Phật mà không cúng nước, cúng trái cây không, thấy không? Bàn Phật là phải có đủ nhang, đèn, nước, trái cây, bông, năm thứ đủ trên bàn thờ mới kêu là cái bàn thờ. Mình nhó quanh quất, mình thiếu ba chung nước, bắt đầu đi tới đi. Hễ cái chấp rồi thì cái gì nó sanh? Cái miệng nó phải nói. Mình nói người chưa đủ đâu, ngoắc lại. Chị thấy không? Cái gì thiếu? Tôi đố chị đó. Chị mà nói được tôi khen chị hay. Rồi người ta không biết cái nó, trời ơi đi chùa hoài muốn biết gì trơn ha. Nó nước thiếu thấy không? Phật Phật thiếu nước. Rồi thì cứ nhiều chuyện đó thôi mà nó chướng mình. Rồi cái bắt đầu khi mà nó chướng mình rồi thì cái gì? Phiền não. Thấy cái chật là mình sanh. Sanh cái gì? Sanh cái bực. Mà sanh bực thì phiền não nó chướng. Rồi cái phiền não chướng rồi cái gì nó sanh? Nghiệp. Nghiệp khẩu nó nói. Nói tới nói lui, nói người này nói người nọ. Nó riết nó thành ra gì? Báo chướng, là cái quả báo nó tới với mình. Cuối cùng mình trở thành ra cục chấp. Đi tới đâu cũng chấp hết, thấy cái gì cũng chấp hết. Mình đi vô bằng linh, mình thấy để cúng cơm cho linh, mà sao để có hai chén cơm mà còn đâu một chén nữa. Cúng cơm thì cúng ba chén, cúng hai chén ai ăn. Mà xin lỗi, nếu mà ba chén có đủ không? Nếu mà nói thiếu cũng thiếu như thường. Cả trăm linh mà thờ cúng có ba chén cơm cũng không đủ đâu hết trơn. Cho nên á, Đức Phật nói á, tất cả chúng ta đều có cái tâm thanh tịnh hết á. Nhưng mà sở dĩ chúng ta không thanh tịnh là tại vì chúng ta có hai cái. Một là gì? Vọng tưởng. Hai là chấp trước. Thấy không? Đảng dĩ vọng tưởng chấp trước, nhi bất năng chứng đắc. Tối ngày cứ lấy vọng tưởng chấp trước làm cái chỗ tu của mình, làm cái chỗ nương náu của mình. Cho nên tại sao tu hoài mà tu không tiến? Nói sao tu hoài mà tu phiền não hoài? Bởi phiền não đâu ai cho, mình tự mình chấp mình có phiền não thôi. Ví dụ hôm nay mới mùng 1 mà làm lễ vía Quan Âm, mà cái người mà chấp là không đi à? Vía đâu bữa nay á? Vía Quan Âm 19 nha, ai mà cũng mùng 1. Cái thế là nó chướng là gì? Nó trở ngại. Lẽ ra mùng 1 hay 19 có sao đâu. Mà mình cứ bây giờ một cái xứ, một cái quốc độ này á, ngày nào nó thuận thì người ta làm. Phải không? Thì bây giờ nếu mà chùa hôm nay mình thuận mình làm rồi, tuần sau chùa khác làm cái mình lại được cơ hội mình đi. Chứ nếu ai cũng dồn làm đúng cái ngày đó rồi mình biết đi đâu. Ví dụ vậy, cho nên tại sao mình không nghĩ thoáng, à chùa này làm bữa nay, chùa má kia làm, cái là mình không có trở ngại gì hết, chỗ nào mình cũng đi được. Chính cái chấp đó cái nó trở ngại mình không đi chùa được. Cái chướng là gì? Chướng là cái trở ngại. Mà hễ mình chấp cái là mình trở ngại liền. Như vậy thì thưa đại chúng, cái chữ nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não đó không phải đợi Phật dẹp cái đó cho mình, mà Phật chỉ nhắc mình tất cả chúng sanh có đầy đủ trí tuệ đức tướng của Như Lai. Nhưng mà sở dĩ mình còn chưa có được thanh tịnh là bởi vì mình cứ lấy phiền vọng tưởng chấp trước, cho nên mình không thể chứng đắc được cái chỗ đó. Pháp Hòa ví dụ như mình ăn chay, ăn quen rồi, mình ăn rau luộc, đậu hũ chiên chấm nước tương ngon lành. Cái người người ta chưa ăn quen, cái thì cái người khéo hơn muốn thành tựu cho người ăn chay cho nó dễ, người ta làm tôm kho, cá kho, cái mình đó mình chè một cái, ăn chay mà nói bậy, ăn chay mà nói đồ mặn, cái đó là mình chấp. Tại sao mình nghĩ thoáng hơn chút đi? À, nấu khéo như vậy cho cái người mới bắt đầu người ta ăn, ta ăn cho nó dễ ăn, mà khi người ta quen rồi người ta cũng giống mình thôi. Cho nên thưa đại chúng, muốn thành tựu cho chúng sanh thì phải có phương tiện. Nếu mà không có phương tiện thì làm sao mà mình thành tựu được? Pháp Hòa ví dụ như quý vị muốn làm bánh thì phải có bột, không có bột sao làm bánh? Muốn nấu cơm thì phải có gạo. Rồi nói tại sao phải gạo, khỏi cần lấy cát nấu, thấy không? Thành thử ra muốn nấu cơm là phải có gạo, muốn làm bánh phải có bột, mà bột hay là gạo là phương tiện để thành tựu được món bánh. Chúng sanh mình cũng vậy, những người sơ cơ mới bước vào cái con đường tâm linh bày ra những phương tiện. Thưa đại chúng, mấy cái cúng này là cúng phương tiện đó. 19 tháng 2, 19 tháng 6, 19 tháng 9 là phương tiện. Phương tiện tạo ra những ngày lễ để làm chi? Nếu mà hôm nay mà không tạo cái lễ Quan Âm này là giờ này ở nhà, không? Mình ở nhà mình đi chơi, mình ngủ hay là mình rủ bạn mình đi điểm sắm. Nhưng mà nhờ hôm nay chùa tổ chức, hôm nay là sẵn mùng 1 nè, phải không? Rồi sẵn có một có thầy đến pháp thoại, thôi tổ chức luôn, cái nhờ bao nhiêu cái sự kiện như vậy cái mình đi về chùa. Đó là phương tiện. Cho nên muốn thành tựu chúng sanh thì phải có phương tiện. Phương tiện là gì? Những phương pháp nào tiện lợi để giúp đỡ cho người ta là được. Ví dụ như cái ghế kinh là một phương tiện để cho mình để quyển kinh lên cho nó không có bị mỏi tai. Rồi người ta mới làm thêm hai cái ngoe ở dưới đó, để làm chi? Để người ta đè cái quyển kinh lên, phải không? Đó, hồi xưa ở gì, hồi mấy chục năm trước đi chùa có cái ghế kinh nào? Không có. Bây giờ người ta nghĩ ra cái cách, ta tạo ra hai ba cái loại ghế kinh, phải không? Ghế kinh xếp được, ghế kinh như vậy. Chứ hồi Pháp Hòa nhớ hồi nhỏ đi Việt Nam, chùa ở Việt Nam đóng cái ghế kinh bằng cái miếng gỗ, nó có cái cây ở giữa đó, phải không? Rồi cái mình để, rồi nhiều khi nó quẹo tới quẹo lui mà cũng phải xài thôi. Thành nữ thưa đại chúng, rồi cái miếng vàng vàng quý vị đeo trên cổ áo cũng là phương tiện. Tại chúng sanh mình hơi khoái đẹp, thầy trì thấy cho đeo vô một chút rồi nhìn cho nó nổi. Để không thôi thầy nổi một mình, thầy mặc đồ vàng thầy nổi có một mình bây giờ cho mỗi người dây đeo vô phương tiện. Nhưng mà khi mình mặc cái áo tràng vô rồi thì tự nhiên mình không có dám đi lất khất. Mặc cái áo tràng vô rồi phải đi đứng cho trang nghiêm. Tròn cái sâu chuỗi vô rồi có ai mà vừa lần chuỗi vừa nhá người ta không? Mày có chừng tao không mày? Phải không? Tại vì đó là phương tiện. Mình nhớ vậy. Thì muốn thành tựu chúng sanh thì phải phương tiện. Phải không? Cho nên á, khi mà chúng ta không còn vọng tưởng chấp trước, khi mà vọng tưởng chấp trước không còn, thì mình đâu có nói bậy, đâu có nghĩ bậy, đâu có làm bậy. Mà giờ muốn sám hối nghiệp chướng phải làm sao? Bây giờ thưa đại chúng, quý vị hiểu chữ nghiệp và chữ chướng là phải không? Nghiệp là những gì do chúng ta phiền não sanh khởi, rồi chúng ta nói, chúng ta làm, chúng ta nghĩ, nó tạo ra nghiệp. Rồi từ đó nó thành ra cái quả báo, nó chướng ngại mình. Thật sự ra mình muốn buông xả đó, thì mình đi chùa nó dễ, còn mình không buông xả đi chùa nó khó lắm. Tại vì vô trong này là một cái bệnh viện mà. Mà có trong chùa này có một bác sĩ, hai y tá, mà bệnh nhân thì cả trăm. Mỗi chùa mình, tất cả chúng ta về đây như bệnh nhân, quý thầy quý cô như y tá bác sĩ vậy đó. Mà bệnh nhân thì quá trời bệnh luôn, là vô thở một hồi bác sĩ y tá bệnh theo luôn. Phải không? Cho nên mình phải nhớ, nghiệp là những cái gì chúng ta tạo tác. Và tạo tác từ đâu? Tạo tác từ thân, khẩu, ý. Mà cái gì nặng nhất trong ba nghiệp? Cái khẩu nghiệp. Phải không? Bây giờ mà thiệt sự nó nặng thiệt, tại ngày nó ăn tới 6 cử lận. Mà bữa nào mà nó tu lắm, nó tu 3 cử, ăn 3 cử. Còn cái chuyện mà bốc, bỏ miệng thử rồi chưa tính. Mà cái nghiệp khẩu á, thấy là phải nói. Nghe là phải nói, ngửi là phải nói. Bước vô chùa nhang gì thơm vậy, còn không thì nhang gì hôi vậy, xuống bếp ai nấu món gì thơm vậy, thấy không? Nghe là phải nói, ngửi là phải nói, nếm là phải nói, trên cái miệng nói cả ngày. Mà chính mình nói nhiều thì cái gì sanh? Phiền não sanh. Ta nói là đa ngôn đa quá, mà nói nhiều thì lỗi nhiều. Bây giờ muốn bớt cái khẩu nghiệp thì phải làm gì? Tụng kinh niệm Phật. Thí dụ mình ngồi mình niệm Phật một tiếng đồng hồ, không có nói chuyện khác, thiện tiếng đồng hồ đó bớt nghiệp. Tụng kinh một giờ đồng hồ, có thể tụng không hiểu gì hết đó. Nam mô hắc ra hắc na ra dạ gia, nam mô a rị gia bà dạ vậy đó, mình tụng và không hiểu gì, nhưng mà cứ thành tâm ngồi đó tụng, tịnh được cái khẩu. Già di nị và già na, em ơi đứng sát gần ta ngại gì, a di rị đô bà tỳ. Mình tụng kinh nhiều khi mình không có hiểu, nhưng mà mình biết đây là những lời của Phật dạy, tổ chỉ. Chúng ta thành tâm, chúng ta ngồi, chúng ta tụng. Ngồi yên mà tụng là thân thanh tịnh, miệng tụng kinh là khẩu thanh tịnh, ý duyên theo lời kinh là ý thanh tịnh. Một giờ đồng hồ mà ba nghiệp thanh tịnh. Mà ba nghiệp được thanh tịnh thì có phải là mình đang sám hối nghiệp chướng không? Sám hối mà không cần phô trương, sám hối rất nhẹ nhàng. Thí dụ bây giờ người ta bực bội, ta nói thôi chị ơi, thật sự ra việc làm của mình có một chút à, việc làm của quý thầy nó gấp 10 lần, và mình không thấy quý thầy làm cái 10, mình cứ nhắm vô cái 1 mình nói hoài, lỗi cái khẩu, nín dậy cái bớt. Sám hối nghiệp chướng là sám hối như vậy đó. Có nghĩa là mình phải dùng những cái phương tiện nào để giúp cho mình đừng có sanh khởi những lời nói, những ý nghĩ mà do chúng ta vọng tưởng, chúng ta suy nghĩ, do chúng ta chấp trước mà chúng ta nói. Biết chắc cái vọng tưởng, biết chắc cái mình nghĩ nó đúng không? Mà cái không đúng thì gọi là vọng tưởng. Mà trừ khi nào chúng ta viễn ly được cái điên đảo vọng tưởng thì chừng đó mình mới có cái gì? Cứu cánh niết bàn. Niết bàn là gì? Niết bàn là một trạng thái của tâm khi tâm mình hoàn toàn yên tĩnh. Mà yên tĩnh đến chỗ rốt ráo vắng lặng thì kinh Phật gọi là cứu cánh niết bàn. Chứ không có niết bàn ở đâu, ở cõi nào, ở xa xôi ở đâu, đợi chết mình mới đi được. Niết bàn là một trạng thái của tâm. Ví dụ hôm nào mà quý vị đi chùa từ sáng tới tối mà quý vị không phiền ai một chút nào hết á, ngày hôm đó tối về nhớ tuyên bố nha, hôm nay con được một ngày cứu cánh niết bàn. Còn bữa nào mà đi chùa được nửa buổi tụng xong thầy kinh xuống bếp mới bắt đầu gây trận, cái hôm nay nửa buổi niết bàn trên chánh điện thôi, xuống dưới là đủ chuyện. Cho nên niết bàn là gì? Chữ niết là gì? Là vô. Chữ bàn là gì? Là tham. Vô tham là niết bàn. Niết là không, bàn là sân, không sân là niết bàn. Niết là không, bàn là si, không si là niết bàn. Niết là không, bàn là hờn, không hờn là niết bàn. Cho nên lúc nào mình không hờn, không giận. Chữ không đây có nghĩa là gì? Có, nhưng mà chúng ta biết cho nó qua. Chứ nếu mình không còn buồn, còn giận thì mình không phải là người. Phải không? Mình là robot. Mình biết buồn chứ, nhưng mà mình biết quán lại. Cái buồn này không nên giữ lâu, giữ lâu nó ung nó thối. Người ta nói mình, ta nói móc mình câu nghe hiểu không? Hiểu. Nhưng mà tại sao không giận? Tại vì tôi tu, chứ tôi đâu có ngu mà chị nói móc tôi không hiểu. Chị nói móc tôi hiểu đó, nhưng mà tại tôi tu đó. Cho nên mình tu chứ không có ngu. Không ngu là ai nói gì hiểu hết. Nhưng mà mình biết tu, biết bỏ. Mà bỏ được cái chỗ đó thì gọi là gì? Bỏ cái chấp. Mà bỏ cái chấp thì hết cái chướng. Cái chướng là gì? Nó cản trở mình lần sau gặp người đó vẫn chào. Chào chị. Không thèm chào, bữa bà nói móc tôi. Rồi nó nói chướng. Thấy không? Thành thử ra nhớ, chướng là nó ngại mình, nó ngăn che mình, nó không làm cho mình đi xa hơn được. Thưa đại chúng, cái người mà người ta muốn nói móc, nói sóc mình để mình, mà người ta biết cái tánh mình rồi, nói sóc một cái là mình bỏ cuộc à. Cho nên người mình đang làm gì đó, người ta nói một câu thôi, buông liền, bỏ liền. Ta nắm được cái chỗ yếu điểm đó của mình. Cho nên mình luyện nội công đến cái chỗ là mình đồng gia sắc nhưng mà cũng có một cái tử nguyệt. Quý vị coi phim Tàu á, người nào mà luyện phim đến mức độ là dao đâm không thủng, gươm chặt không đứt, nhưng mà nó cũng có cái tử nguyệt của nó. Người ta bấm ngay lúc đó là chết liền tại chỗ thôi. Ta biết cái tật của mình, ta biết mình cái tật hay giận. Tại là tôi nói ngay giận là bỏ liền. Nấu sắp xong rồi mà ta chỉ cần nói một câu thôi: chị nấu có ai ăn không? Chị dở nấu hoài. Hay là ta vô ta vỗ bộ, ta khen, ta chê, ta nói hồi buồn. Chấp cái đó chướng ngại liền. Cho nên chúng sanh mình lẽ ra sống thanh tịnh an vui, nhưng mà do cái gì? Do cái gì? Vọng tưởng chấp trước cho nên không thể chứng đắc. Vậy thì thưa đại chúng, mình đi chùa Phổ Hiền là mình học cho được cái hạnh của Đức Phổ Hiền. Chữ Phổ là gì? Rộng khắp. Rộng khắp. Chữ Hiền là gì? Hiền chứ chưa phải thánh. Ta kêu hiền thánh không? Thánh là những người đã thành tựu, còn mình đang những người hiền, những người đang đi trên con đường thánh. Đến khi nào mình thành tựu thì mình thành thánh. Cho nên gọi là đại hạnh Phổ Hiền. Chữ đại là gì? Chữ đại là một việc làm của mình mà lợi lạc cho rộng lớn. Ví dụ mình nấu một nồi súp 300 người được no, đó đại đó. Mình nhịn một câu cả chùa yên. Mình nhịn một câu bà con quyến thuộc không có xích mích. Người ta mới nói xấu nhau, mình nghe mình nói: chị, tại tôi giữ giới, giới của tôi là giới không nói dối. Thành thử hồi nãy bà nói gì chị, để tôi nói chị nghe hết, để tôi giữ giới. Nói xong thì ta kéo nhau ta gây ra trận: tại sao chị nói chuyện đó, tôi giữ giới. Giới thứ tư là giới không nói dối. Cái đó không phải giữ giới nha. Cái đó không phải giữ giới. Giữ giới là thí dụ cái chị kia chỉ nói là: hồi nãy cái bà đó có nói gì tôi? Nói dạ không. Mặc dù người ta có nói đó, nhưng mà nói không. Chữ không mà mình nói với mục đích gì? Để cho người ta đừng có xích mích. Cái đó mới kêu là giữ giới. Chứ không phải là ai nói gì mình cũng học hết à. Không. Cho nên nhiều Phật tử không dám quy y, nó thôi tại vì tôi còn nói dốc. Tôi không dám tu, tôi không dám giữ giới. Thưa đại chúng, cái giới thứ tư là nói những gì mang lại sự an hòa cho mọi người thì chúng ta mới nói. Còn nói mà để người ta gây gỗ xích mích thì không nên nói. Cho nên đó, tất cả chúng sanh đều có đầy đủ cái trí tuệ đức tướng của Như Lai. Nhưng mà tại sao chúng ta không chứng đắc, nhận ra được cái đó? Bởi vì chúng ta luôn luôn lấy cái vọng tưởng chấp trước. Vọng tưởng là cái suy nghĩ sai lầm của mình. Mà chúng ta khi chúng ta suy nghĩ sai lầm thì nó chướng ngại mình. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Ví dụ như bây giờ quý vị đi làm từ thiện, quý vị thấy người ta đi vận động, người ta kêu gọi từ thiện, cái mình bỏ vô 10 đồng 10 đồng, cái bắt đầu mình ấy: tôi thấy cái ông mà đi vận động làm từ thiện đó, ông mới mua chiếc xe 50 ngàn ông chạy đó, không biết cái tiền từ thiện của mình đóng vô nó có lọt vô chiếc xe đó không. Mình thấy người ta đi xe mới thì mình nghĩ rằng tiền của mình đóng vô chắc nó vô đó. Cái là từ đó về sau cái ông đó mà kêu gọi từ thiện là không bao giờ mình đóng. Do vọng tưởng mà nó chướng ngại việc làm từ thiện của mình. Rồi mình chưa biết cái gì về thầy đó, chưa biết cái gì về cái đạo tràng đó, nghe người ta đồn cái mình cũng vọng tưởng theo đó, cái mình không bao giờ tới đó. Đó là vọng tưởng. Mà do vọng tưởng chấp trước cho nên nó chướng ngại mình. Cho nên lẽ ra mình đi xa hơn nữa, mà rốt cuộc mình bị vọng tưởng chấp trước, thì cuối cùng sao? Tích niên hành xứ thốn bộ bất di, chỗ đi năm trước năm nay một bước chẳng rời. Tích niên hành xứ, năm ngoái đi chỗ này nè, thốn bộ bất di, một bước mình cũng không dời được, thì làm sao tu tiến được? Phải không? Cho nên mình phải... Quý vị thấy tại sao Đức Chuẩn Đề Bồ Tát thờ ở trước chùa đây nè, có 18 cánh tay, mà mỗi cánh tay của Ngài là cầm một pháp khí, biểu tượng cho mỗi phương tiện độ đời. Hồi nhỏ Pháp Hòa đi chùa thích cái tượng Đức Chuẩn Đề lắm, mà trong đó có một cánh tay cầm một cái bánh xe Pháp, mà hồi nhỏ Hòa tưởng cái bánh còng. Quý vị biết ở Việt Nam mình nó có bánh cam bánh còng, hồi nhỏ Hòa kêu Bồ Tát cầm cái bánh còng, qua đây kêu donuts. Mỗi một cánh tay là một phương tiện độ đời, cho nên có 18 cánh tay, mà mỗi một cánh tay cầm, tay thì cầm búa, tay thì cầm bông sen, tay thì cầm cuốn kinh, tay thì cầm sấu chuỗi. Tất cả những cái vật cầm ở trên tay là phương tiện. Mà ở giữa của Bồ Tát Chuẩn Đề có một con mắt ngay giữa đây nè. Con mắt này là con mắt trí tuệ, cái này gọi là thật trí. Còn cánh tay mà độ đời gọi là quyền thừa. Chữ quyền thừa là gì? Tức là mình đưa cái hành động tạm thời cứu giúp chúng sanh, nhưng mà xong rồi Bồ Tát vẫn an trụ một chỗ, cho nên có hai bàn tay Ngài bắt ấn. Hai cái bàn tay Ngài bắt ấn Chuẩn Đề là tượng trưng cho trụ tâm nhất xứ, mà phương tiện là tùy duyên. Cũng như vậy, thấy không? Tất cả những việc làm gì của chúng ta làm, nó không ngoài một cái mục đích là phổ độ chúng sanh. Nhưng mà chúng sanh thì nhu cầu nó khác nhau lắm. Có người thích tụng kinh, có người thích niệm Phật, có người thích ăn chay, có người thích làm từ thiện, có người thích xây chùa. Cho nên mỗi thầy tùy theo mỗi chúng sanh mà làm mỗi hạnh. Không có cái hạnh nào mà các ngài từ chối. Vì vậy cho nên mới gọi là đại hạnh phổ hiện. Mà chúng ta là người có lòng từ bi, thấy rõ cái nhu cầu chúng sanh thì không thể nào từ chối cái ước nguyện của họ, mà muốn đem cái hành đạo, cái ước nguyện đó thành tựu. Cho nên gọi là Quán Âm, đại bi Quán Âm. Đại bi là lòng từ, cũng giống như quý vị thương con vậy đó. Biết ra đứa nấu một bữa ăn nha, đứa con này nó thích cơm chiên nè, đứa con nọ nó thích canh này nè, nấu bữa ăn mà mỗi đứa mình nấu một món, mình không nói ra, nhưng mà trong cái âm thầm là mình đang làm cho mỗi đứa con nó vui hết. Đó là lòng từ của người mẹ. Bồ Tát cũng thế, thấy chúng sanh có đầy đủ nhu cầu, có chúng sanh thích tụng kinh, có chúng sanh thích niệm Phật, có chúng sanh thích ngồi thiền. Nhưng mà bây giờ thưa đại chúng, ngồi thiền niệm Phật tốt hết không? Tốt hết. Bù lại nếu mà mình không cho họ ngồi thiền niệm Phật hay là tụng kinh thì họ đi đâu? Họ đi casino, họ đi quán rượu, rồi lúc đó mình không cho cũng đâu được. Thấy không? Cho nên thấy người ta thích cái lành thiện, phải ủng hộ, phải thành tựu cho người ta. Vì có lòng từ lớn cho nên không từ nan hạnh nguyện gì hết. Thấy không? Cho nên khi phiền não khởi, khi phiền não mình khởi thì mình tạo nghiệp. Khi nghiệp nó thuần thục, nó thành cái quả báo, nó chướng ngại mình. Bây giờ mình muốn sám hối, ba cái nghiệp này tiêu trừ, ba cái chướng này nó tiêu trừ, thì phải làm gì? Thứ nhất, bớt vọng tưởng, đừng có suy nghĩ lung tung nếu mình chưa thấy biết rõ ràng. Bớt chấp trước, vì mình luôn luôn thấy là đều là phương tiện độ sanh. Pháp Hòa ví dụ như á, ai mà đau chân không có nhiều, ngồi cái tọa cụ này nè, bồ đoàn đó đó, vị nào đau chân khá chút mời lên ghế ngồi. Vậy thì cái ghế hay là cái bồ đoàn cũng đều là một dụng cụ để ngồi, cốt mình đáp ứng được cái nhu cầu đau nhất của mỗi chúng sanh. Quý vị đừng có ngại ngồi trên ghế cao hơn Phật chắc tội. Không. Hay là ngồi trên ghế cao hơn thầy có tội. Không có tội lỗi gì mấy chuyện đó hết. Phật đâu có quẩn đâu mà đi bắt tội mấy cái lặt vặt đó. Mà nếu mà Phật bắt tội kiểu đó, Ngài không phải Phật. Ngài phàm phu giống mình vậy. Hở chút cái bắt tội, hở chút cái phiền não chấp trước. Mình đau chân mình lên ghế ngồi, nhưng mà mình ngồi trang nghiêm. Đó. Mình ngồi trang nghiêm thì không sao. Có sao đâu. Phải không? Thành thử ra mình bớt cái chấp như vậy thì tự nhiên cái tâm mình nó tịnh. Mà tâm tịnh thì đâu có nói lung tung. Mà không nói lung tung là sám hối nghiệp chướng rồi. Thưa đại chúng, tất cả chúng ta có mặt ở đời này là do nghiệp cũ nó tới dẫn mình tới đây. Cho nên đừng có tạo nghiệp mới nữa. Không, cái gì thấy biết rõ ràng hả nói, mà chưa chắc cái thấy biết rõ ràng mình nói đã đúng nữa. Quý vị nhớ mà kể câu chuyện nồi cơm của Khổng Tử không? Có nhớ câu chuyện đó không? Đức Khổng Tử có ba người đệ tử. Thì một hôm á, vào cái thời loạn lạc, Ngài mới dẫn đệ tử đi lánh nạn. Trên đường đi lánh nạn mới tấp vô một cái ngôi làng, người ta biết đây là Đức Khổng Tử và các đệ tử của Ngài, cho nên người ta mới cúng cho lon gạo để nấu ăn. Thì Ngài mới nói thôi bây giờ á, một người đệ tử xuống bếp nấu cơm đi, thầy lên trên này thầy ngồi thầy đọc sách. Trong khi mà Ngài lên Ngài ngồi đọc sách á, thì Ngài mới ngó xuống dưới bếp á, Ngài ngó xuống cái cửa, Ngài thấy cái người đệ tử đó mới bốc cơm bỏ vào miệng. Ngài buồn trong lòng mà Ngài không có nói. Trong lòng của Ngài buồn là đệ tử sao nó bây giờ nó không có còn lịch sự nữa, nó ăn cơm trước mình. Thì khi mà lên mâm cơm á, thì các vị kia mới nói thôi bây giờ trước khi ăn cơm á, xin thầy á, hãy dâng cơm cúng. Thì người đệ tử mới nói dạ thưa thôi đừng, và con cũng xin phép con không dùng nữa. Tại hồi nãy trong khi xới cơm á, có một ít cơm nó rớt dưới đất, mà con nghĩ vào cái thời loạn lạc này cơm hiếm lắm, gạo thiếu, nếu con bỏ cái cơm này đi thì nó uổng. Mà bây giờ á, cho nên nó bỏ vô nồi cơm lại á, thì sợ nó làm hư cái nồi cơm, cho nên con mạn phép con ăn cái miếng cơm hồi nãy nó rớt dưới đất, nó dính bụi đó, con phủi bụi con ăn miếng cơm đó rồi. Thì khi nói câu chuyện đó rồi thì Đức Khổng Tử Ngài mới thốt một câu, Ngài mới nói chỉ còn một chút nữa thôi thì Khổng Tử này đã trở thành kẻ hồ đồ. Kẻ hồ đồ là phán cho đệ tử mình một cái tội mà trong khi đó mình chưa biết lý do nào nó bỏ cơm trong miệng. Cho nên kết thúc câu chuyện, người ta nói có những cái mình thấy trước mắt chưa chắc mình biết hiểu nó đã đúng nữa, vì mình chưa biết được cái tận nguồn cơn của câu chuyện. Thì tại sao mình lại cái gì mình chưa thấy mà lại phán quyết phải chấp trước rồi sanh vọng tưởng? Có phải nó chướng ngại hết mọi công đức lành của mình không? Có nhiều khi mình giận một Phật tử mình không đi chùa, như vậy là cái gì nó chướng ngại mình? Vậy thì rút mình đi chùa là vì người đó, hay mình vì mình, hay mình vì Phật? Mình vì mình thì đâu có vì cái người đó mình bỏ, phải không? Cho nên từ cái phiền não chấp trước cho nên nó chướng mình. Mà thế mà ngày nào cũng tụng kinh nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não hết, nó chướng mình mà tại sao mình không thông? Chưa đại chúng, nó có hai cái loại chướng. Một gọi là chướng ngại, hai gọi là chướng nạn. Chướng ngại là gì? Cái gì mà nó trước mặt mình, nó cản trở đường đi của mình, cái đó gọi là chướng ngại. Còn cái gì mà mình để trong lòng lâu ngày mình không buông xả được, nó thành ra cái chướng nạn. Như vậy thì bây giờ đại chúng thấy là cái nạn với cái ngại, cái nào dễ dẹp? Chướng ngại dễ dẹp hay chướng nạn dễ dẹp? Chướng ngại dễ dẹp hơn. Thí dụ mình đi nó có cái khúc cây, bước xuống dời khúc cây đó cái đi được. Nhưng mà cái chướng nạn là những cái phiền muộn bên ngoài mình lấy, mình cất ở trong tâm, trong lòng của mình, rồi lâu ngày nó nặng nề bỏ ra không được. Cái đó nó trở thành ra cái tai nạn cho mình, chứ không có hay ho gì hết. Cho nên cái mình phải làm sao cho cái câu kinh mình tụng nó trở thành ra hiện thực, chứ không còn là trừu tượng trầm trong sách vở. Ngày nào cũng tụng nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não. Mình tiêu cái chướng nạn bằng cách nào? Hay là mình đọc cái hạnh của Đức Phổ Hiền, cái nguyện của Đức Phổ Hiền là tứ giả sám hối nghiệp chướng. Sám hối như thế nào để tiêu nghiệp đây? Học kinh cho nhiều. Con đã gây ra bao lầm lỡ, khi nói, khi làm, khi tư duy, đam mê, hờn giận và ngu si, hôm nay bắt đầu xin sám hối. Nguyện sống đêm ngày trong chánh niệm, nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa. Bao nhiêu phiền não cũng do gì? Do tâm. Tâm tịnh còn đâu giấu lỗi lầm. Sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm, ngàn xưa mây bạc vẫn thông dong. Lẽ ra cái tâm của mình đó, nó giống như một cái đám mây bạc thông dong. Nhưng mà sở dĩ mình không làm mây là thông dong được là tại sao? là vì mình cứ bị vướng mắc. Thành thử ra chỉ cần mình nói ra được rồi, lòng nhẹ nhõm, chừng đó tâm hồn mình thanh thản nhẹ nhàng như những đám mây thông dong vậy. Thôi thì hôm nay chúng ta trở về chùa Phổ Hiền, tên của một vị Bồ Tát nha, làm lễ Quán Thế Âm, vị Bồ Tát nữa. Bồ Tát Phổ Hiền là Bồ Tát của sự, của hành động. Bồ Tát Quan Âm là của tấm lòng. Tấm lòng mà từ bi có rồi thì hành động vô ngại. Sở dĩ người ta làm không cùng tận, làm miệt mài, làm quên mệt, vì sao? Vì có một tấm lòng. Trịnh Công Sơn có một câu: sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Ai biết không? Để làm gì? Để gió cuốn trôi đi. Nghĩa là rốt cuộc cuộc đời này nó vậy đó, mọi thứ nó cũng trôi đi như vậy, nhưng mà cứ sống như vậy. Trăm năm trước thì ta chưa có, trăm năm sau có cũng như không. Cuộc đời sắc sắc không không, chỉ còn lại một tấm lòng với nhau. Tấm lòng với nhau là những gì chúng ta thấy người ta cần cứ giúp. Người ta chỉ cần có một bữa chay mình cho người ta ăn. Cho nên cứ sống như vậy. Cho nên người Việt Nam mình rất hay. Người nào mà giận họ cỡ nào đi nữa mà nghe họ chết rồi, thế nào cũng phải tìm cách đi tới thắp cây nhang. Và mình tuyên bố một câu: nghĩa tử là nghĩa tận. Nghĩa là cái tình nghĩa của người mất, phải không? Lúc này những phiền muộn gì buông hết. Thậm chí người ta thiếu nợ mình, mình không muốn người ta nợ mình nữa, tới thắp cây nhang tuyên bố buông. Hồi đó chị còn sống, chị mượn tôi 100, chị hứa 1 năm chị trả. Giờ chị chưa được trả tôi, thôi tôi cũng không muốn chị nợ tôi. Tôi xin thắp cây hương này và xin tôi xin miễn, tôi xin cho chị luôn. Đó, cái đó là cái hình ảnh rất đẹp. Bây giờ đừng đợi chết thắp nhang, thắp liền tại chỗ. Chị chọc tôi giận bữa hôm, nhưng mà thôi, mình là Phật tử với nhau, xả bỏ để mình cùng làm quyến thuộc với nhau. Được như vậy đó là mình là Quan Âm Phổ Hiền. Quan Âm là từ bi, Phổ Hiền là hành động. Không có từ bi thì không đi tới hành động. Hành động càng lớn, từ bi càng nhiều. Vì mình càng đi sâu vào đời sống của người ta thì mình càng thẩm thấu cái nỗi khổ của người, và chừng đó lòng từ mình càng lớn hơn nữa. Thôi xin chúc cho đại chúng nhớ cái câu đó hen: nhất thiết chúng sanh cụ hữu Như Lai trí tuệ đức tướng, đảng dĩ vọng tưởng chấp trước, nhi bất năng chứng đắc. Cứ luôn luôn lấy cái vọng tưởng chấp trước, sống vì vậy mà không chứng đắc được cái trí tuệ đức tướng của Như Lai. Hãy vọng tưởng mà khởi là chướng ngại đường tu, hãy chấp trước mà khởi thì chướng ngại đường tu. Muốn làm phước do nghĩ sai cho người ta cái hết làm phước, muốn đi chùa tiếp tục do hờn giận rồi hết đi, đâu có đúng, phải không? Cho nên chính mình sống như vậy hoài, cho nên mình tu nhiều năm mà không tiến. Giờ muốn tiến bộ không? Bớt vọng tưởng. Pháp Hòa nói bớt thì chứ chưa nói bỏ nha. Bớt là trời ơi, thiên hạ thái bình. Bớt thôi. Rồi khi nào mình bớt được rồi thì từ từ nó mới hết. Cũng giống như bệnh vậy đó, uống thuốc vô nó không hết bệnh, nhưng mà nó làm sao? Bớt bệnh là mình mừng rồi, nhiêu đó thôi là mình hạnh phúc rồi. Chúc đại chúng có một ngày an vui, và luôn luôn nhớ hai cái hạnh của hai vị Bồ Tát lớn là Đại Hạnh và Đại Bi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ở trong kinh Phổ Hiền Hạnh Nguyện, trong kinh Hoa Nghiêm phẩm 40 đó, có nói tới cái hạnh nguyện của Phổ Hiền trong 10 hạnh đó. Thì trong đó có một câu nghe Đức Phổ Hiền nói như thế này: chừng nào chúng sanh hết, nghiệp của chúng sanh hết, phiền não của chúng sanh hết, chừng đó hạnh nguyện sám hối của con mới hết. Ngày nào chúng sanh còn, nghiệp chướng của họ còn, phiền não của họ còn, hư không này còn, hạnh nguyện sám hối của con cũng phải còn. Vì sao? Đúng như vậy. Ngày nào mình còn nói là ngày đó phải sám hối. Không? Có nhiều vị nói tôi không có tội lỗi gì, không cần phải sám hối. Không có đâu. Phải không? Cái đó chấp đó. Chấp mình, chấp là mình không có tội, vọng tưởng mình không có tội. Thật ra không? Nghĩ mình không tội cũng là một loại vọng tưởng, chắc không? Chắc là mình không có tội lỗi không? Chỉ chữ sám hối là gì? Không có phải lại Phật cho nhiều đâu. Sám hối có nghĩa là giảm nói những cái điều không có đúng, giảm suy nghĩ những điều không có hay, giảm hành động những điều không có đúng làm cho người ta buồn. Giảm mấy cái đó thôi là chân thật sám hối. Mà được như vậy là tâm thanh tịnh.
Ở đời người ta sợ xui, ta khoái hơn. Vì hơn là gì? Theo cái quan niệm thông thường là cái gì xứng ý hài lòng mình là hên nè. Ví dụ như mình đi chợ, mình nói trời bữa nay tôi hên ghê vậy đó, tôi mua có 5 đồng bạc cải mà cái bà đó có bán cho tôi tới 6 bó, cho là hên nha. Mà mình đâu biết cái bà bán đó bà xui, bà mất 1 bó. Vậy thì quý vị thấy hên xui sao? Cái gì mà mình lợi cho mình, cái mình kêu hên. Mà mình quên rằng cái hên của mình thì là cái xui của bà bán. Vậy thì trên đời này có gì hên xui thật sự không? Không có. Người thường người ta thường nói cuộc đời là chuyện hên xui, ai xui thì miếu, ai hên thì cười. Mua 5 đồng cải mà ta bán 6 bó về hí hửng, hên quá. Chẳng những vậy mà có nói câu nữa nha: trời ơi bữa nay tôi đi chùa, tôi đi chợ tôi mua cải cho chùa Phật độ. Hỏi sao Phật độ? Mua có 5 đồng mà 6 bó. Nhưng mà vậy là Phật không độ bà bán rồi, bà lỗ 1 bó. Phật đâu có quẩn mà làm chuyện đó. Cho nên đừng nói vậy. Phật đâu có rảnh đâu mà coi bữa nay Phật tử nào đi chợ cho chùa không? Khiến cho cái bà bán đó bà bịt mắt đó, tay bà quờ quạng, bà bóc cho mình 6 bó. Rồi mình gọi là hên và Phật độ. Mà đa số mình cứ cái gì mà hên là Phật độ à. Mà làm như mình Phật quẩn. Lái xe đi đâu mà quẹo vô chỗ nào mà thuận quá chừng luôn, trời ơi, tự nhiên còn chỗ đậu này, cái mình quẹo vô nó trời ơi, Phật độ. Tội nghiệp ghê vậy đó. Sao Phật ăn rồi Phật đi theo dõi mình không? Và cái gì của Phật độ hết á. Đậu xe vô cái chỗ mà ta bỏ tiền còn dư 20 phút, mình khỏi bỏ, quẹo vô nó trời ơi, Phật độ. Quý vị thấy không? Cho nên á, mình nhớ là hên á, là thông thường là cái gì mình vui vẻ, mình thoải mái, mình kêu hên. Cái gì mà nó không hài lòng thì mình gọi là xui. Nhưng mà thật sự ở đời không có gì hên mà cũng có gì xui hết. Ăn thua là mình nhìn sự việc. Pháp Hòa ví dụ như mình bị ép mua tờ vé số, hết tiền rồi bị mua ép mua tờ vé số, cái mình nói sợ xui ghê vậy đó, bữa nay đi chợ định đi về rồi mà ở nán nói mấy câu bà nó bị cái người đã ép mua tờ vé số, rồi lát chiều cái trúng nó trời hên ghê vậy đó. Quý vị thấy không, ở bên Canada nó có cái trường hợp á, ở bên nó có cái tiệm bán cà phê giống như Starbucks ở đây vậy đó, nhưng mà ở bên đó có cái tiệm tên là Tim Hortons. Thì cái tiệm cà phê này rất là nổi tiếng tại vì cái giá nó bình dân cho nên ai uống cũng dễ mua. Còn ở bên bển đó mà ai mà cầm một ly Starbucks là tự nhiên mình nhìn người đó mình thấy trời sang quá, uống Starbucks. Tim Hortons là bình dân nhất. Thế bên đó đó ai mua một ly cà phê á, uống xong rồi nhớ lận cái miệng ly á, kéo vuốt nó ra thì trong đó có cái số cho mình trúng. Có thể là mình trúng được một chiếc xe, có thể là mình trúng, nếu mà người nào mà hên ít ít á, trúng 5-7 ly cà phê. Còn người nào mà hên thượng thừa á, Phật độ nhiều đó, trúng trời vậy số. Thì có cái người đó đó, họ mua ly cà phê xong, họ uống xong thì họ nghĩ họ không trúng đâu, thôi họ dục vô trong cái thùng rác. Thì dục xong rồi thì có người khác tới lượm cái ly đó, thì khi lượm họ ngoái là họ thấy, nhưng mà họ thôi mình dục mà người ta lượm. Vậy mà tới chiều sộp, tới hồi mà phát hiện ra là cái ly mình dục đó trúng chiếc xe, thì đi tìm cái người đó để thưa, nói là cái ly đó của họ. Quý vị thấy không? Cho nên mình đó, cái hên của mình, rồi mình cứ nói là cái hên, rồi cái người khác mình kêu là cái xui, mà thiệt sự trên đời này không có gì thật hên mà cũng vì thật xui, ăn thua cách mình nghĩ. Ví dụ như bây giờ mình đi máy bay, lên máy bay thì nó chuẩn bị nó bay cái thì họ mới thông báo là xin quý hành khách ngồi chờ một chút tại chúng tôi vừa phát hiện máy bay hư. Thay vì mình ngồi mình bực, mình nói xui ghê vậy, đi làm một chiếc máy bay hư, sao mình không nghĩ hên ghê vậy, nó phát hiện ở dưới này, chứ mà nó bay lững lững ở trên rồi nó phát hiện. Lúc đó không cần biết mình kêu tới Phật gì nữa. Quý vị thấy hên xui chưa? Cho nên nếu mà mình thấy là cái điều đó là mình xui, mà nếu mình có tư duy, có thiền định á, mình nhìn thấy nó cái này hên ghê vậy, có phải không? Cho nên nếu mà tất cả là do tâm của mình, hay nói một cách khác hơn, tất cả là do phước, do nghiệp, chứ không có hên xui. Cái chữ hên xui là mình nói thôi. Có một cái cô đó, cô đi, bây giờ mình nói ví dụ ở cái xứ Mỹ này nè, đi làm á là bị kẹt xe, mà mỗi lần mà kẹt xe mình canh dữ lắm nha, mình ra sở là mình canh cho lẹ để ra khỏi cái con đường đó, vì mình biết giờ đó là nó kẹt. Cũng có những ngày xui. Đi đường cái nó kẹt cái nó 3-4 tiếng đồng hồ hay 1-2 tiếng đồng hồ trên đường freeway. Cái thì bắt đầu mình nói xui ghê vậy đó. Cái bắt đầu mình thò lại mình bấm sao cái bấm kiếm nhạc nghe cho đỡ, mà nghe hết nhạc rồi mà sao chưa tới nhà nữa. Bấm băng giảng lên nghe cái băng giảng nó nói gì đó hay hay hấp dẫn, cái mình quên cả cái đoạn đường dài. Cái từ đó về sau cái mình thấy đường dài không còn dài nữa, mà đoạn đường dài này lại là cái giờ phút giúp cho mình nghe pháp. Tại vì mình về nhà rồi là mình phải nấu cơm, mình dọn dẹp, mình lo việc nhà, mình không có thời gian nghe pháp. Mà chính cái giây phút ngồi trên xe kẹt xe này lại là thời gian nghe pháp tốt nhất. Vậy thì kẹt xe đó hên hay xui? Thì quý vị thấy không? Rồi Pháp Hòa thưa đại chúng á, hồi mình ở Việt Nam nghèo, nhưng mà nhờ cái nghèo đó mà bây giờ mình sống, mình biết sao, mình biết thương người, mình biết thông cảm cho cái người nghèo. Cho nên bây giờ mình có cái mình thương người nghèo. Hồi nhỏ Pháp Hòa sống nghèo, nhưng mà mình nghèo mà mình vẫn đỡ hơn người nghèo hơn, là mình nghèo mà mỗi ngày mình vẫn có cơm ăn. Còn có những người ta nghèo, người ta không có cơm ăn. Cho nên ngày nào Pháp Hòa cũng lấy cơm của Pháp Hòa, trước khi Pháp Hòa ăn là đem đi cho mấy cái người nghèo trước. Nghèo nhưng mà chưa đến nỗi đi bán vé số. Cho nên Pháp Hòa thấy một cái đứa nhỏ bằng Pháp Hòa mà đi bán vé số thì Hòa thương, kêu nó vô đem cơm cho nó ăn, lấy quần áo cho nó mặc. Bởi vì mình thấy mình cũng nghèo, nhưng mà mình chưa đến nỗi nghèo hơn nữa để phải đi bán vé số. Rồi tới hồi mình ở Việt Nam, mình thông cảm, ba mình thì đi vượt biên rồi, mẹ mình thì phải lo cho mình, rồi cho em, rồi cho gia đình, cho nên tự ý thức. Hồi nhỏ mà tự ý thức, 7 tuổi thôi đã biết đi chợ, mà biết trả giá nữa. Chẳng những đi chợ trả giá mà còn biết kèo này nữa. Cô con mua trái bầu cho con tép hành. Mặc dù không ăn hành nhưng mà mình kèo này cho được. Tại vì mình thấy ai cũng làm mà mình không làm lỗ. Việt Nam mình có cái màn đi chợ hay kèo này lắm, có phải không? Nhưng mà thậm chí nó thành cái tật rồi, nghe giàu nứt vách nhưng mà kèo này thì vẫn kèo này. Tại vì sao biết không? Thà là lấy dư chứ không để thiếu. Mà lấy được cộng hành ra trời nó mừng giống như là trúng số vậy đó. Tại vì mình nghĩ là mình sao mình hay quá, giỏi ghê vậy đó, thấy không? Nhất định là rút cho được cộng hành của bà đó. Mà hay rút được cộng hành cái sao hơn. Mà nghe bà kia bà mua một trái bí được cộng hành mà rẻ hơn mình, trời ơi sao tôi xui quá. Quý vị biết à, cho nên khi mà mình nghèo đó, thì khi mình bây giờ mình có tiền rồi đó, thì mình lại trân quý cái giây phút đó. Tại vì cái lúc đó nó là sao, nó khổ nhưng mà nó đã giúp cho mình một bài học, lớn lên trong cái cảnh nghèo khổ và biết gói ghém. Khi Pháp Hòa sang Canada rồi thì nếu Pháp Hòa là một đứa nhỏ bình thường sống ngoài đời thì mình sướng thôi. Nhưng mà mình đi tu, 15 tuổi vô chùa tu, mà cái thời Pháp Hòa đi tu là đồ đạc ở bên Việt Nam chưa được nhập qua, cho nên đồ vạt hò không có mặt, không có tới bộ đồ vạt hò để mặc, không tới có cái giỏ đãi để quẩy, không tới có cái nón để đội. Cái ngày đi tu thì có một bác đó, bác đi vô cái chợ bán đồ áo cũ, quần áo cũ, bác mua cho bà một cái nón giá 1 đồng. Mà được cái nón mà đội trên đầu đi học là nó mừng, giống như là trong kinh Báo Hiếu nói vậy, sanh được khi sanh sản muôn phần chi xiết, cũng ví như được bạc được vàng, mừng như vậy. Mà quý vị biết bao năm trời đi học có một cái nón dơ không dám giặt, giặt nón đâu đổi, mà giặt thì phải sấy cho lẹ, mà sấy lẹ quá nó nóng quá nó nhão, len nó bị nhão, cầm nón lên nó nhão, co cái nón lên nó teo lên teo xuống vậy, nó chạy lên chạy xuống, cuối cùng phải lấy chỉ xỏ vô cột, xỏ vô cột cho nó túm vậy đội đi học. Không có tới cái đãi quẩy nữa. Nhưng mà nhờ cái đó, hồi đó quý vị ông tổ kỳ mắc lắm, Phật tử làm cây chả lụa đem lên cúng cho thầy viện chủ là chỉ có thầy mới ăn thôi, mình cắt đó nhưng mà mình đứng giá cho thầy đừng ăn, để làm chi, để lát mình được hưởng. Trời ơi Pháp Hòa thèm mắm Thái mà mỗi ngày múc ra chút để cho thầy thôi, tại vì mình là chỉ có 3 món căn bản mà quanh năm suốt tháng 3 món đó không có thay đổi nha: bắp cải xào, mì căn kho với lại canh chua. Tuần nào 5 ngày cũng nhiêu đó, rồi tuần sau cũng nhiêu đó, mấy năm trời cứ bắp cải, mì căn, canh chua. Vì cái bác Phật tử đó, bác tới bác nấu cho nồi canh chua bác để đó, bác mua cái bắp cải bác để đó, và bác kho cho nồi mì căn bác để đó, là mấy thầy trò là ngày nào cũng nhiêu đó. Pháp Hòa nhắm mắt và biết mì căn nằm đâu á. Là đến mức như vậy. Cho nên bây giờ đó, Pháp Hòa ăn cái gì Pháp Hòa cũng thấy nó ngon hết á, và không bao giờ dám phung phí. Không có dám phung phí. Quý vị biết không, Pháp Hòa in vé máy bay mà đi khắp nơi như vậy chưa bao giờ in bằng một tờ giấy nguyên. Trước khi ra phi trường lấy cái tờ giấy mà dùng lật ra phía sau in máy bay, vé máy bay. Tại vì mình nghĩ mình chỉ cần trình cho họ coi cái số rồi vậy thôi. In bằng giấy, trong phòng Pháp Hòa là giấy vụn để đầy hết. Hễ mà in khúc nào thì canh làm sao đúng vừa khúc đó, chứ không phí một chỗ nào hết. Không phải là mình bủng xịn, nhưng mà cái đó là mình biết trân quý. Ngày nay mình hên mình được cái này, đó cho là hên đi ha. Còn nói nếu theo Phật là gì, mình còn được cái phước thì không phí cái phước. Bởi vì có phước mà hưởng mà phí phước thì hết phước. Cho nên có phước không dám phí. Cho nên đời này á, thí dụ như mình nhìn lại mình thấy mình có cái phước, có được con mắt sáng, thấy có cái phước là còn bàn tay, còn đôi chân, thì hãy dụng cái đôi mắt này tạo phước cho con mắt này, để đời sau mình sanh ra mình có được con mắt tốt tiếp. Còn mắt này mình có mà không có tạo phước, thay vì mình nhìn ta bằng tâm từ bi hỷ xả, mình thấy mít mình nó thấy thì ghét, mình trợn mắt, mình thấy mình quýt, mình cứ đảo lộn càng khôn về nè, cái hết phước. hết phước thì mình sanh ra mình thiếu cái phước của con mắt. Cho nên nếu mình nhìn kỹ vào thân thể á, thì mỗi một bộ phận nó có cái phước của nó. Cũng giống như có nhiều khi mình cũng có cái bao tử như ai, nhưng mà không có cái phước ăn vô nó không tiêu đó. Người thì thấy khỏe mạnh lắm mà lại thiếu cái phước của cái bao tử. Rồi có nhiều người có thiếu cái phước của cái lưỡi, không bao giờ biết ăn cái gì mà khen hết đó. Bón gì ăn cũng chê hết á. Vậy thì cũng có cái lưỡi mà không có cái phước ăn. Cho nên thường thường có những người ta ăn không có món nào ta khen hết á. Món nào ta ăn ta cũng chê hết á. Mà dù ai nấu ngon cỡ nào ta cũng chê. Thì biết là cái đó thiếu cái phần đó. Cho nên á, khi ở trong cái cảnh khổ, mình nói sao tôi xui quá. Chưa chắc. Nếu mình mà thật sự mình mà hơn mà mình sống cuộc đời sung túc, chưa chắc mình biết tội. Cho nên nhiều lúc nhờ khổ đó mà mình mới sao ý thức tu. Thử thời mà vui vẻ có đời nào mà tụng kinh. Nhờ buồn nó mới kiếm kinh tụng. Thử thời mà cuộc đời mình nó suôn sẻ có sức mấy mà tìm kinh sám hối. Rồi bây giờ chuyện này chuyện kia nó đến, bắt đầu mình mới kiếm cái kinh sám hối mình tụng. Cho nên những cái lúc khổ đó, mình khổ nhưng mà đừng thấy khổ là cái gì nó cùng tận. Mà trong cái khổ đó thì nó biến ra một con người sao? Con người tỉnh thức. Đức Phật ngày xưa nếu Ngài không chứng kiến bốn cảnh khổ, già bệnh chết, thì Ngài đâu có ý thức cuộc đời như vậy mà để Ngài đi tu. Mà nếu mà Đức Phật chỉ chấp nhận Ngài là một ông vua của nước Ấn Độ thời đó, thì bây giờ mình có biết Ngài là ai không? Không biết. Nhưng mà nhờ Ngài bỏ hết, rồi Ngài đi tìm con đường, cho nên giờ này mình mới biết Ngài là ai, mà mình thờ Ngài còn hơn dân Ấn nữa. Tại vì người Ấn Độ họ coi Phật là thần thôi. Họ nói Phật là một trong những vị thần của họ. Cho nên mình thấy trong cái cảnh khổ vẫn thấy mình còn hạnh phúc, vẫn mỉm cười được những lúc chông gai, vẫn vươn lên theo kịp ánh ban mai. Người ta kêu là sống đó. Sống không giận, không hờn, không trách. Sống mỉm cười với thử thách chông gai. Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai. Sống chan hòa với những người đang sống. Sống là động nhưng lòng luôn bất động. Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương. Sống hiên ngang danh lợi xem thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Cho nên mình mới thấy, quý vị có nhớ ở bên ngày xưa mình đọc chuyện cổ đó, có cái chuyện gọi là tái ông thất mã. Cái ông này ông mất con ngựa, một con ngựa quý, cho nên hàng xóm tới chia buồn, nói thôi tôi chia buồn với ông, con ngựa quý nhất của ông mà bữa nay nó bỏ nó đi. Ông nói dạ cũng không có gì để buồn, đầu tuần lễ sau nó trở về nó dắt thêm con ngựa nữa. Hàng xóm nghe mừng chạy tới chúc mừng ông, thấy không, ngựa quen đường cũ trở về mà dắt thêm con ngựa nữa. Ông mới nói cũng không có gì để mừng. Thằng con trai nó thấy con ngựa mới, nó leo lên nó cởi, nó không biết ý bị con ngựa đá gãy chân. Hàng xóm tới chia buồn, nói trời ơi tôi tưởng ông thêm con ngựa ông được may mắn, con trai ông mà bữa nay leo lên ngựa bị ngựa đá gãy chân. Ông nói cũng có gì phải buồn. Mấy tháng sau nước nhà có giặc giả, ai cũng đi đánh giặc, con ông gãy chân ở nhà miễn đi quân dịch. Thì cái câu chuyện nó cứ tiếp vậy. Thì ý người ta muốn nói trong cái xui nó có cái hên. Mình nói là nói theo đời vậy đó, trong cái xui nó có cái hên. Nhưng mà nói theo Phật á, là chúng ta có chánh niệm, có tuệ giác để chúng ta nhìn trong cái xui thì nó lại là một cái phương tiện, một cái cơ hội cho chúng ta tỉnh giác, tỉnh thức. Chờ cái đó, nếu mà người nào chứng được cái đó gọi là chứng được cái quả gì biết không? Quả duyên giác. Duyên giác là gì? Là cái người giác ngộ từ những cái duyên trong đời. Có những gia đình nhờ có một người thân mất, tự nhiên cả gia đình ý thức đi tu hết đó. Như vậy thì cái người mất đó mất rất xứng đáng, tại vì mất mà làm cho mọi người được tỉnh thức. Có những gia đình chị em không có nhìn nhau, anh em không nhìn nhau, nhưng mà khi người mẹ mất thì các con các anh em phải về lo đám tang cho mẹ. Nhờ vậy anh em có cơ hội ngồi lại và chia sẻ, thông cảm cho nhau và bắt đầu hòa thuận trở lại. Cho nên ở trong cái rủi đó, chúng ta đừng có nằm đó mà đau khổ với cái rủi đó, mà chúng ta phải thấy rằng cái khổ, cái rủi lại là cái cơ duyên để cho chúng ta ngộ đạo tỉnh giấc. Mình giống như là mình gặp được một cái người mình thương, lâu nay mình đi kìm, đi tìm kiếm cái phân nửa của mình đó. Cái bữa đó mình về mình khoe với làng xóm mình, nói bữa nay tôi may mắn lắm, tôi đã tìm được phân nửa của tôi rồi. Cho lại gì? Hên. 3 tháng sau nó trời xui ghê vậy. Cưới nhầm. Cho nên cuộc đời cái xui cái hên không nói được. Nhưng mà Phật thì Phật dạy chúng ta cái gì? Cái phước hay cái nghiệp? Cái mình có được là cái phước, và cái mình gặp phải là cái nghiệp mà mình tạo mình gặp. Nhưng mà trong cái nghiệp đó nó giúp cho chúng mình phát cái nguyện. Pháp Hòa ví dụ như là một cái người mà họ khổ, họ nghĩ rằng đây là cái nghiệp. Nhưng mà nghĩ cái nghiệp xong rồi không để cho cái khổ nghiệp đó nó làm lụy mình, nó làm chìm mình, thì mình phát nguyện tiếp. Chính tôi khổ, tôi thông cảm cho cái người khổ này, cho nên đời này tôi nguyện không làm khổ người khác, hoặc là tôi bớt tối thiểu để làm khổ người khác. Chứ còn mình nhiều khi mình cũng không có chánh niệm lắm đâu để mà hoàn toàn không làm khổ người khác, nhưng mà bớt đi. Giống như thay vì mình nói người ta nặng, tự nhiên mình ý thức cái mình bớt những cái lời nói nặng, là mình cũng rầy, cũng nói, nhưng mà bằng những cái lời nhẹ nhàng hơn, để người kia nhận ra cái lỗi mà không có đau khổ bởi những cái lời nói nặng nề của mình. Có một anh đó anh thất nghiệp. Có một anh đó anh thất nghiệp thì anh mới lên chùa Pháp Hòa nói chuyện với anh đó. Thì anh mới nói là tôi mở một cái nhà hàng tôi bán, bán thì rất là được, nhưng mà bây giờ cái người chủ họ cứ đòi lên cái tiền mướn tiền nhà hoài mà tôi trả không có nổi. Tại vì so ra thì mỗi lên như vậy thì tôi bán con nhiêu thì cũng đưa cho hết, cho nên tôi buồn, tôi nghĩ tôi không bán nữa. Mà bây giờ hôm nay tôi stress dữ lắm, tôi không có ăn ngủ gì được hết. Thì Pháp Hòa mới ngồi nói với anh, Pháp Hòa nói anh đi làm nhà hàng vậy thì anh có thời gian cho con anh không? Nói tôi có đứa con gái mới có lớp 1, lớp 2 mà tôi không có thời gian cho nó. Nhiều khi vợ chồng á toàn là viết giấy cho nhau không à, chứ còn không có thời giờ để gặp nhau nói chuyện. Còn con gái là cuối tuần tôi chỉ gặp nó được một chút, buổi sáng thứ bảy trước khi ra tiệm mà chơi với nó một chút vậy thôi. Thì Pháp Hòa mới nói bây giờ đó anh đi làm cái nghề nhà hàng nhiều ngày rồi, thôi bây giờ anh cho anh cơ hội đi, bây giờ tạm thời đừng nghĩ tới việc làm gì hết. Anh cho anh cơ hội 3 tháng nghỉ ngơi. Thứ nhất, anh có thời gian với con anh. Ngủ dậy chở con đi học, ăn sáng chở con đi học, chiều đón con về. Vợ chồng cuối tuần đi chợ, đi shopping với nhau. Anh có thời gian dọn dẹp nhà cửa, làm vườn 3 tháng. Cho cơ hội nghỉ ngơi. Tại ảnh nói là từ hồi qua tới bây giờ chưa có nghỉ ngày nào hết, mà vợ con coi như là trong gia đình là không ai có thời gian cho ai, ảnh không có thời gian cho ai hết. Thì Pháp Hòa nói như vậy, nó thử đi, anh làm 3 tháng đừng nghĩ tới việc làm. Bây giờ anh nghĩ như là 3 tháng này anh làm tất cả những công việc mà lâu nay anh muốn làm. Lúc mà mình đi làm đó, mình đã ước gì mình được giờ cho vợ cho con, thì tại sao bây giờ cái ước nó khô mà không chịu, cứ ngày cứ ước hoài. Thì Pháp Hòa nói như vậy rồi á, thì anh về nhà anh thực hiện. 3 tháng sau anh trở lên, người tươi ra, tóc bắt đầu cắt ngắn lên, rồi mặt mày tươi tỉnh ra. Anh lên anh cảm ơn, anh nói nghe lời thầy, về nhà làm những cái việc mà mình lâu nay mình muốn làm, Sau đó rồi Phú Hòa nói nhiều khi á mình làm nhà hàng hoài thôi nghỉ đi, giờ đi làm khác đi. Nhiều khi á mình làm chủ của nhà hàng phải lo đủ thứ, thôi bây giờ anh nghỉ anh đi làm công thôi, 8 tiếng về anh ngủ khỏe re, anh không phải lo gì hết đó. Bây giờ đi xin được một cái job ở một cái hãng tiện, 8 tiếng về nhà nghỉ ngơi, không phải bận rộn tính toán lên xuống giá cả gì hết, khỏe ru và ru. Nên nhiều khi ở trong cái rủi đó. Rồi bây giờ Pháp Hòa mà sống ở cái hoàn cảnh mà một thầy một trò, không huynh đệ, không bạn bè, đơn thân độc mã từ hồi nào tới bây giờ, chưa bao giờ mà sống mà gọi là có những cái thời gian mà gọi là mình sống cho huynh có đệ, không có. Đi như thế này lo Phật sự, rồi về tới nhà lo việc chùa, việc này việc kia, nhưng mà Pháp Hòa hạnh phúc. Bởi vì nhờ như vậy đó cho nên nó mới tôi luyện con người mình vững chãi trong công việc. Chứ nếu mà mình sung sướng, mình có nhiều người thì mình cứ ăn rồi mình đi tới đi lui rồi ngủ rồi cái là mình không có gì đặc biệt hết, không có gì được cho mình hết. Thì có một thầy đến thấy Pháp Hòa nữa đem đi đổ rác, khuya đem rác ra đổ rồi đeo lên thùng rác dậm. Rồi thầy nói trời ơi, trụ trì mà đi làm này hả? Pháp Hòa nói dạ, phải làm vậy mới có phước hả thầy. Nhưng mà nói đúng hơn là mình không làm ai làm. Nhưng mà không lẽ nói vậy mắc cỡ chứ. Có phước. Thưa đại chúng, là chúng ta thường nói cái hên cái xui, phải không? Nhưng mà ở đây mình biết nhìn theo cái nhìn của bậc tuệ giác. Bây giờ Pháp Hòa thưa đó, con mắt này của mình nè, con mắt hiện tại mình đang có là nhục nhãn. Nhục nhãn là con mắt thịt, cho nên kêu nhãn nhục. Nóng xâm bổ lượng, nhưng mà ăn nhiều nó nóng. Nhục nhãn là con mắt thịt, mà cũng cái nhục nhãn này cũng bao nhiêu cái sự việc trong cuộc đời này. Nhưng nếu chúng ta biết nhìn nó từ cái phàm phu khổ lụy trở thành ra thánh thiện học hỏi cho mình, thì biến cách nhìn nhục nhãn đó thành ra cái nhìn của tuệ nhãn, của pháp nhãn. Cũng con mắt này thôi, không cần thay đổi, không cần sửa thành mắt Hàn Quốc, mà cũng không cần sửa thành mắt Việt Nam, cứ con mắt bình thường này thôi. Chúng ta nhìn sự việc, có cái mà mình thấy là mình bực bội đó, nhưng mà nhờ có cái anh chàng đó, ảnh khờ lắm. Ảnh đi làm công cho người ta mà người ta bị gãy cái chân bàn, ông chủ gãy cái chân bàn, nói con đi vô trong rừng á, coi có cái cây nào được á, chặt về làm thế cái chân bàn. Anh đi suốt buổi anh về tay không. Chủ hỏi sao đi vô rừng mà không chặt cây, ông nói dạ cây nào cũng chỉa trên trời mà cái bàn ông chân nó chỉa dưới đất, sao con chặt. Trời ơi, nó khờ đến cỡ Pháp Hòa vậy đó. Nghĩa là nói cái bàn nào chân cũng chỉa dưới này mà còn trên trời, cây nào cũng mọc chỉa lên hết trơn, làm sao cắt. Bữa nào ông chủ ông bận đi lên chùa Chánh Giác ông tụng kinh, ông dặn ở nhà coi chừng cửa nẻo nghe không, nhằm cái mùa đá banh, cá độ đá banh quá trời luôn, súng lại cá cái ảnh cũng nghe, đi cá độ vậy đó, ảnh cũng khoái lắm. Mà nhớ lời chủ dặn là coi chừng cửa nẻo, ảnh tháo cửa anh giác theo. Về tới nhà hết trơn trọi đồ đạc. Ông chủ nói ta dặn mi ở nhà coi chừng cửa nẻo mà sao bây giờ nhà nó trống trơn, nói vậy ông dặn cửa thì cửa còn đây. Trời ơi, khủng khiếp vậy đó. Vậy mà cái ông chủ không đuổi. Ông chủ không đuổi, chủ vẫn giữ. Đến một ngày nọ, ông chủ đang ngồi vẽ hình thì cái anh này đi ngang, anh thấy. Ông chủ say hỏi, ngươi biết vẽ không? Dễ ợ. Anh cầm cái cỏ quẹt quẹt quẹt, thì ra cái anh này anh vẽ hình rất là đẹp. Ông chủ nhờ thế mới phát hiện ở trong con người mà mình coi là bất tài này đó, nó có tài vô cùng. Tài của nó là tài vẽ, mà lâu nay mình dụng nó không đúng, mình dụng nó không đúng cho nên mình thấy nó bất tài. Nhưng mà nếu mình phát hiện cái tài của nó thì tài của nó là tài vẽ, support cho anh trở thành một cái người thợ vẽ nổi tiếng thời đó. Cho nên quý vị mới thấy không có cái gì là vô dụng. Ăn thua chúng ta biết dụng nó. Hồi nhỏ ở Việt Nam á, mỗi một thầy đi tu là được một cái bình bát bằng đất. Nhất là các vị khất sĩ xài cái bát bằng cái đất, bằng đất, quý vị hiểu bằng đất nè. Nhưng mà nếu như mà bát đó lâu ngày mà nó bị nứt, nó hư, không có bỏ, lấy dây kẽm ràng, mà ràng cho đẹp nha, ràng có lằn, có sớ vậy đó, để làm những cái chậu trồng cây trước cửa mấy cái thất, đâu có bỏ. Hồi Pháp Hòa qua đây cùng với thầy viện chủ với quý Phật tử ở địa phương lập cái chùa Trúc Lâm, cái ngày mở chùa ra không có đến cái lư hương. Trên bàn thờ đó toàn là hộp lon, cái gì biết không, lon đựng bơ, mấy cái lon thấp thấp đựng bơ nè, dùng xong rửa sạch mỗi bàn thờ là một cái lon bơ, nhưng mà biết lấy giấy bao lại cho nên ta nhìn ta tưởng lư hương mà thật sự là lon bơ. Đi vô trong chợ thấy người ta bán cái đồng hồ có những con số rồi nó xoay xoay vậy nè, cái anh Phật tử mua về anh tháo hết cái số ra, ảnh sơn màu trắng lại làm cái hào quang, lên chùa thỉnh một cái tượng Phật mà cái tượng Phật không có cái tòa, không có gì hết, lấy cái thùng cạc tông dán lại, xong ảnh lấy cái giấy cạc tông ảnh vẽ cái hình bông sen bằng cái bút lông, xong rồi anh lấy kéo anh cắt thành ra cái hoa sen gắn ở trước cái bàn này, lấy cái kim ghim vô, Phật ngồi trong y như ngồi trong bông sen. Cho nên á, cái gì là do chúng ta làm sao, không có cái gì mà nó xui hết. Nếu chúng ta có con mắt, có cái tuệ giác, có cái thiền định để chúng ta nhận, cái nào cũng trở thành ra những cái vật thực, những cái phương pháp. Cho nên hôm nay Pháp Hòa thưa với đại chúng như thế này: chỉ cần chúng ta có Phật Pháp là chúng ta có phương pháp. Chỉ cần có Phật Pháp là có phương pháp. Bởi vì Phật dạy mình cái gì? Phật dạy mình từ bi hỷ xả. Phật dạy mình nhìn đời bằng thiên nhãn, tuệ nhãn, pháp nhãn, Phật nhãn, mặc dù mình đang có nhục nhãn. Nhưng mà nhục nhãn mà nếu chỉ dùng để nhìn mọi sự mọi vật thì phiền não dữ lắm. Hãy lấy cái nhục nhãn đó tăng độ lên, đưa nó lên hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát, thì từ cái nhục nhãn đó sẽ nhìn đời bằng thiên nhãn, pháp nhãn, tuệ nhãn, Phật nhãn. Mình có năm thứ nhãn, năm cái nhãn, năm thứ nhãn, chúng ta gọi là ngũ nhãn. Nếu mà có được ngũ nhãn rồi thì đời sống của mình nó linh động, nó linh động lắm, nó không có chết cứng. Mà chính cái linh động nó gọi là gì? Thần thông. Thần là gì? Là oai lực. Thông là suốt. Nhờ có oai lực cho nên cái gì nó cũng thông suốt hết. Cho nên ở trong kinh á, quý vị thường nói thần nhà, thần đất, thần sông, thần trầm, thần lúa, thần mạ. Kinh Địa Tạng nhớ không? Phẩm đầu á, có những vị thần sông, thần lúa, thần trầm, thần gì đó. Rồi lúc mình tụng Đại Bi Sấm Pháp á, nhất tâm đảnh lễ, sơn thần, thổ thần, địa thần, thủy thần, phong thần. Tại sao kêu thần? Nó giúp cho mình một cách mầu nhiệm là thần chứ gì đâu. Đây, cái ly này, cái ly này bằng hồi trước kia là đất à. Nhưng mà nhờ người ta có cái sự nhận, có cái thông minh, có cái tuệ giác, ta biến đất, ta nắng đất này ra thành cái ly. Mà đặc biệt ta biết làm thêm cái quai. Cho nên cái ly mà nó đang nóng quá đi, mình không cầm được, tự nhiên có cái quai, thì cái quai này là thận. Quai. Cái ly, cái quai này là thận. Thận là đặc biệt, nó làm cho mình cầm mà không bị nóng phỏng tay, là thận. Nhưng mà có cái quai rồi đó, mình cầm cái ly này mình uống nước một cách nhẹ nhàng, gọi là thông. Rồi bây giờ lỡ mà hôm nào cái quai này nó gãy đi rồi, mai nó lại đi làm cái lư hương đó, thần thông. Không có phí. Trong cái cảnh khổ vẫn thấy mình còn may mắn. Vì trong cái may mắn đó, chúng ta giống như Pháp Hoài nói quý vị, lỡ mà mình có khổ tâm trong cuộc sống hiện tại này thì mình biết nhìn. Mặc dù mình có khổ tâm nhưng mà ở mặt vật chất mình chưa khổ. So với những cái người mà người ta cũng khổ như mình, mà người ta vừa khổ tâm mà người ta khổ luôn cả vật chất, ta thiếu ăn thiếu mặc, gia đình người ta thiếu trước hụt sau, đã vậy rồi mà người nhà người ta còn cờ bạc rượu chè phung phí, đã không tiền mà con mang nợ. Cho nên cái hên cái xui đó là do mình nói thôi. Cái gì mà mình, hồi đó Pháp Hòa đi học á, bạn Pháp Hòa nó hay tội nghiệp Pháp Hòa lắm. Nó nói trời ơi sao tôi tội nghiệp vui quá, cuộc sống gì mà tối ngày cứ tàu hủ mì căng, vô chùa thăm Pháp Hòa thì không tivi, không bạn bè, không gì hết, tối ngày cứ thấy đi học về ôm cái mỏ với cái chuông tụng, tụng đã đi nấu ăn rồi dọn dẹp, rồi nó cuối cùng nó trước khi nó ra cửa nó vỗ vai nó I feel sorry for you. Rồi bây giờ á, mấy đứa bạn đó, nó lên chùa nó thăm Pháp Hòa, nó ngồi chơi mà ngồi không trọn, ba con uống nước, ba con đi tiểu, nó cứ réo hoài, nó nói bây giờ I feel sorry cho ai. Hồi xưa anh nói tôi xui phải không, vậy mà giờ tôi hên. Bây giờ mà anh thấy anh hên mà anh lại xui. Cho nên đó quý vị thấy không, cái phone mà cầm tay đó thật sự là nó là cầm chân đó, đi đâu cũng bị dính hết. Thành thử ra thưa đại chúng, tất cả mọi sự việc nếu chúng ta biết có cái tâm tu, có cái mắt tuệ chúng ta nhìn, thì cái khổ nó cũng chưa hẳn là hoàn toàn khổ. Nếu không có bùn thì làm gì có sen, phải có bùn mới có sen. Chúng ta cũng khổ cho nên chúng ta mới biết tu. Chúng ta nhờ á, chuyện này chuyện kia bắt đầu mình ý thức, mình lo mình tu. Cái người mà không có cái chuyện gì mà khổ lụy, họ ít có khi nào họ nghĩ tới chuyện mà gọi là bố thí làm lành làm phước, ít lắm. Có những người người ta giác ngộ do không có cái gì đặc biệt, nhưng mà đa phần chúng sanh mình là phải có chuyện gì đó mình mới giác, đa phần là vậy. Còn ít có những người thượng căn thượng trí thì mới đạt đến cái lĩnh vực là sao, tự nhiên mà giác ngộ. Cho nên hồi nhỏ đi học, mấy anh Việt Nam cỡ tuổi Pháp Hòa cứ đi theo hoài, chú tại sao chú tu vậy chú, mình biết làm sao, nói 15 tuổi mà biết cái gì, mà đâu có, mình nếu mình nói trời tại tôi ý thức cuộc đời là khổ là nói dốc, 15 tuổi biết gì khổ. Cái cuối cùng hoài chọc mà nó tại thất tình. Cho nên thưa đại chúng là tất cả là do cái phước của mình. Thì bây giờ nếu mình nhìn là mình thấy rõ ràng mình có phước. Nếu mình nhìn chỉ mình thấy mình có phước. Chứ mình không phải là người hoàn toàn không phước đâu. Sở dĩ mình nói trời ơi sao tôi vô phước dữ thế này, không phải. Nhưng mà trong cái phước đó tại mình không biết tạo nữa. Và dĩ nhiên tất cả chúng ta có mặt ở đây là do đầy đủ cái cuộc đời này nó hình thành bởi nghiệp lực. Vì nghiệp lực cho nên có mặt ở đây. Mà trong cái nghiệp lực này chúng ta còn chút phước. Giống như có những con chó, con mèo cũng đồng là con thú, nhưng mà con thú ở đất cái nước nghèo thiếu phước hơn những con thú mà ở đất nước Mỹ, đất nước gọi là tự do, đời sống vật chất tốt này. Quý vị thấy con chó con mèo ở đây sao? Quá chừng. Có những người á, người ta muốn đi chơi một tuần á, người ta phải gửi chó, gửi mèo cho những cái trung tâm mà giữ chó mèo babysit giùm mình đó. Một ngày mấy chục đô để mà giữ chó mèo cho mình tuần để mình đi chơi. Thấy nó có phước không? Ở Việt Nam mình là sao? Lang thang, muốn ăn, đâu có cái chuyện gì. Pháp Hòa có anh em Phật tử đi chùa mấy ngày dự khóa tu vừa rồi, không lo làm sao con chó phóc ra phóc ra cái tường, đi bị CT bắt. Để tờ giấy anh muốn lãnh chó nên đi tới chỗ này, về đó lãnh thêm 250. Anh nói thầy ơi con đi tu mà mắc quá. Thầy không bắt đóng tiền, chùa không bắt đóng tiền khóa tu, mà tại đi tu chó nhảy rào con bị phạt 250. Thì quý vị thấy cũng là con thú, nhưng mà con thú ở có phước ở đây. Con phước, con thú mà nó thiếu phước á, ở những cái quốc độ nghèo. Thì thôi hôm nay sáng nay đó, Pháp Hòa gặp đại chúng, Pháp Hòa chỉ mình nói chuyện đời chứ. Nhưng mà trong cái chuyện đời hàng ngày này, chúng ta tìm được một chút đạo lý để chúng ta tu, chúng ta sống. Trong cái khổ, chúng ta ý thức khổ rồi chúng ta tu. Thử cái thân này mà nó khỏe hoài coi, mình không biết chăm sóc. Đừng có nói ai Pháp Hòa nè, không có biết lo cho mình. Bây giờ đến cái tuổi 40 là bắt đầu sức khỏe nó xuống, cái bây giờ bắt đầu ngồi đó là lo. Mà không phải lo gì, biết không, lo uống thuốc. Thế cho nên mình có bệnh chút cái bắt đầu mình biết chăm sóc mình. Chứ còn mình không có bệnh mình, nhất là người trẻ. Bây giờ Pháp Hòa cứ nói với các bạn, các em nhỏ nhỏ, nói thầy hồi xưa thì giống mấy đứa y vậy đó. Đi học mùa đông mặc coi thường lắm, không bao giờ mặc đồ lạnh, mặc đồ cho ấm ít lắm, mặc đơn sơ thôi. Bây giờ bắt đầu cái lạnh nó thấu thấm xương rồi, bây giờ bắt đầu sợ. Đi đâu cũng phải ôm cái, hồi xưa Pháp Hòa nói mấy thầy, mà hồi đó mà nhỏ đi thị giả quý thầy á, và quý thầy lúc đó cỡ mình à, đi ngủ chùm cái nón và cười. Trời ơi thiệt khổ ghê vậy, trời nóng mà đi ngủ chùm cái nón. Bây giờ mình thiếu nón ngủ không được. Cho nên đừng có cười ai hết nha. Cười người hôm trước là hôm sau tới mình đó chứ. Bây giờ Pháp Hòa đi ngủ Pháp Hòa phải trùm nón. Có những cái ngày mùa đông á, thì Pháp Hòa nhớ hồi nhỏ lúc mình đi thị giả quý thầy, quý thầy ngủ quý thầy đỡ nón mình cười đó. Rồi hồi đó đó Pháp Hòa là sợ cái món cháo trắng lắm, ăn được nhưng mà sợ lắm. Tại sao không, nó lỏng bỏng ăn nó không có đủ no. Bây giờ mà hở hở cái có cháo không. Thưa đại chúng là tại chưa tới phiên mình đó, chưa tới lúc mình phải dùng á thì mình dục nha. Mình là vậy đó, không cần dục tùm lum hết, mà tới hồi cần ấy đi kiếm muốn chết luôn. Trời ơi tôi nhớ rõ ràng tôi để đây mà. Đôi khi mình dục ở đâu mình đâu có nhớ, mà đa số mình là vậy. Khi không cần là bỏ lăn bỏ lóc, lúc tới cần là khóc lóc đi tìm. Không, thành thử ra hôm nay mình nói những chuyện bình thường trong cuộc sống, mà chính những cái bình thường này chúng ta lại coi thường. Chính những cái bình thường này chúng ta coi thường, mà thật sự ra những cái chúng ta coi thường thì nó là gần gũi, rất gần với chúng ta trong cuộc sống, qua cái chuyện gọi là hên xui. Không có cái gì thật hên đó. Mình mất mình lượm tiền nó trở hên ghê vậy đó, nhưng mà đâu biết cái người mất người ta hên xui. Có một cái đạo hữu ra bên Mỹ nè, ông mở cái quán ăn, thì bữa đó khuya rồi, có hai người vô ăn. Ăn xong họ biết mình sắp đóng cửa, họ gấp họ đi ra, thì họ bỏ quên là một cái túi hột xoàn, túi vàng vậy đó, trong đó và trị giá mấy chục ngàn. Thì đạo hữu mới gọi Pháp Hòa, mới nói thầy bây giờ con đăng báo được không, con đăng báo coi có ai làm mất đồ này để tới nhận. Con thấy đạo hữu đăng báo đó, vừa đăng báo xong là mình cũng báo luôn. Trời đất ơi, có tiền có của để trong nhà mà đi đăng báo nữa. Mình cũng giống như mình nói ông ơi con ở bụi này. Ăn trộm ăn cướp nó tìm tới làm sao. Thôi thì bây giờ đạo hữu cứ nguyện đi, nếu mà nguyện mình không có cái tâm tham, mình sẵn sàng để đây người đó đến nhận mình gửi lại. Nhưng mà Pháp Hòa nghĩ không ai dám tới, tại vì người ta nghĩ rằng dễ giàu gì mình tới mà mình nhận được cái túi đó. Thì thời gian sau cái túi đó không ai nhận. Thì Pháp Hòa nói thôi thì đạo hữu đem đi bán rồi làm phước đi, không có dùng cái tiền đó. không? Thì bây giờ mình nhặt được cái của thì mình gọi là hên đó, được cái người mất ta xuống. Cho nên Đức Phật dạy rất là rõ trong cái giới thứ hai, ý thức được khổ đau do sự trộm cắp và bất công trong xã hội gây ra, con xin học hạnh từ bi không lấy của người khác. Vì mình muốn công bằng trong xã hội là của mình thì mình dùng, của người thì không đủ. Nếu muốn thì mình xin. Đức Phật nói rõ như vậy. Chúng ta ý thức được khổ đau và sự bất công trong xã hội. Còn riêng cái giới thứ ba thì Đức Phật dạy sao? Ý thức được khổ đau do sự đổ vỡ của những gia đình, những đứa nhỏ, cho nên con nguyện không làm việc dục nhiễm với người khác. Con biết muốn bảo vệ hạnh phúc của mình thì phải biết bảo vệ hạnh phúc của người khác. Con ý thức được khổ đau của lời nói thiếu chánh niệm gây ra, nên con nguyện nói những gì có thể mang lại an vui cho người. Con biết rất rõ lời nói có thể mang hạnh phúc, lời nói cũng có thể mang khổ đau, nên con nguyện chỉ nói những gì có thể mang hạnh phúc an vui cho người. Con ý thức rất rõ thân thể này là do tổ tiên ông bà trao truyền, cho nên con phải dưỡng thân cho tốt để tiếp tục công việc tu hành và tiếp nối dòng giống của tổ tiên. Và con ý thức rất rõ, nếu tâm con mà tiếp xúc những phim ảnh, sách báo, chuyện trò tiêu cực thì sẽ làm một tâm hồn bệnh hoạn. Cho nên hàng ngày con nguyện tiếp xúc những gì lành mạnh để có thể mang lại một tâm hồn tươi mát. Mình có quyền xem phim, đọc báo, nhưng mình nhớ là một bài báo nào có tính cách làm cho mình mở mang. Còn nếu một bài báo đó nó chỉ làm cho mình thêm những cái bực dọc, phiền lụy, thị phi, thì chúng ta nên bớt đọc, bởi vì nó sẽ không lợi cho tâm hồn và sự tu tập của mình. Và đại chúng thấy có những lúc mình gọi là mình xui, nhưng mà không ngờ mình nán lại đây một chút mà lại hên. Có nhiều khi người ta có chuyện gì người ta nán ở lại, ta không đi cái chuyến bay đó, phải không? Thì mình nói trời hên. Hoặc là mình bị trễ một cái gì đó mình kêu là xui, nhưng mà thật sự nếu mình đi chuyến đó thì mình lại gặp cái rủi ro. Cho nên trong cuộc đời này tất cả là do cái phước. Mà thật sự hên xui nó không có thật. Thôi bây giờ mình nghĩ như thế này, thôi mình không cần nghĩ gì, mình chỉ nghĩ đơn giản là thôi tôi gặp cái rủi này, nhưng mà biết đâu cái rủi này lại là một cái phương tiện giúp cho tôi hiểu biết cái khác, tôi biết được một cái khác. Có nhiều khi quý vị chạy lộn đường, kêu xui dọc xuống cái chỗ võ công. Hồi nãy Tôn Ngộ Không không? Tôn Ngộ Không bị có 72 thần thông biến hóa, thì chúng ta cũng là Tôn Ngộ Không đang bị ở trong cái lò lửa. Và nếu chúng ta khéo thì chúng ta sẽ uống hết thuốc của trong cái lò đó và bung được cái lò đó ra, thì chúng ta có 70. Có cái đứa nhỏ nó nói vậy đó. Pháp Hòa dẫn nó đi vô chùa, rồi mấy đứa nhỏ kia ngồi bực bội, nói trời thầy ơi nóng quá nóng quá. Nó nói mày đừng có la nữa, cái nóng này nó không bằng nóng địa ngục đâu. Trời ơi, mình nghe cái đứa nhỏ đó, không lẽ mình mời lên thuyết pháp chứ. Nó thuyết bài pháp quá chừng hay. Một ánh rực của tâm hồn. Cái băng giá ngoài đường nó cũng không băng giá bằng cái băng giá của tâm hồn của một cái gia đình mà không ai nhìn nhau, không ai nói với ai. Cái sự lạnh lùng của một người bạn mình đi chùa mà không thèm ngó mình, mình không có khổ. Thí dụ vậy, thuốc đó rồi thì chúng ta có thần thông biến hóa như Tôn Ngộ Không. Có 72 phép thì cứ nhé. À gì đó. Nhưng mà có những lúc mình chỉ là không gì hết, người ta không biết mình là ai, that's fine, khỏi phiền. Hiểu ý không? Thì được như vậy thì chúng ta là Tôn Ngộ Không trong lò bát quái. Có thiết bản trong tay thì không sợ thiên đường, cũng không ngán. Sáng ăn cơm sườn cũng được, chiều ăn nước tương cũng được, miễn sao tối leo lên giường nằm coi cải lương. Đạo lý sống nó vậy. Sáng ăn cơm sườn, chiều ăn nước tương, tối leo lên giường nằm coi. thôi, chúc đại chúng có một ngày chủ nhật an vui. Và một lần nữa con xin tri ơn thầy trụ trì cũng như quý tăng ni ở đây, cũng như tất cả quý Phật tử ở địa phương này cũng như xa gần đã cho con cơ hội được đến đây thăm chùa lễ Phật và chia sẻ với quý vị những gì hiểu biết của con. Trong thời gian chia sẻ có gì sai sót mong đại chúng hoan hỷ cho.